Phẩm 16. Chuyển diệu pháp luân. Thế Tôn thở dài, nghĩ đến các thầy ngoại đạo Ngài đã gặp trong thời gian cầu đạo. Một vị tâm trí xảo diệu, biện liễu thông minh, trong tâm thật ít nhiễm trần, kết sử đã mỏng, căn cơ thuần thục mềm hiền. Nhưng đã mệnh chung, sinh về cõi trời phi phi tưởng, sẽ trụ thọ 84.000 đại kiếp. Xong rồi chịu thân phi ly, đi trên mặt đất ăn nuốt loài nhỏ, bay lên hư không cướp mạng chim bay, lặn xuống dưới nước sát hại thủy tộc. Như thế, rốt cuộc tránh sao không vào địa ngục. Liên tưởng đến A-la-la vừa chết đêm qua, sinh về vô sở hữu xứ. Sau này sẽ làm quốc vương ở xứ không có Phật Pháp. Kiếp sau nữa làm người địa ngục. Những chúng sanh này nếu được gặp thiện tri thức thì tự lợi lợi tha biết đến thế nào cho cùng. Một bà la môn khất sĩ hỏi: Nhân giả diện mạo trang nghiêm, các căn tịch lặng, thầy ngài là ai? Ta đã hàng phục pháp thế gian, thành tựu đầy đủ nhất thiết trí, ở trong vạn pháp không đắm vướng, thoát hết tất cả các lưới ái. Nay ngài đi đâu? Ta nay muốn chuyển diệu pháp luân, đường đi đến nước Ba La Nại, khai mở chúng sanh chân trí tuệ, đánh trống diệu pháp mưa cam lồ. Thế nào là đã hàng phục pháp thế gian? Ta đã dẹp xong hết mọi oán, hết tận pháp ác cùng hữu lậu, thương xót chúng sanh còn u mê, nên khai trí tuệ thắp đèn sáng. Bà La Môn biện nói: Trưởng lão hảo hành, tay vỗ về Như Lai, nhưng nhanh chân rẽ đi đường khác. Đức Thế Tôn thong thả đi tới sông Hằng, bảo người lái đò: Xin cho qua sông. Xin cho tiền. Ta đã xả bỏ tất cả tài bảo nên không có tiền. Tôn giả không cho tôi giá, tôi không đưa tôn giả qua sông. Tôi cần nuôi thân và vợ con. Thế Tôn chỉ đàn nhạn đang bay qua sông Hằng. Kìa trong đàn nhạn muốn qua sông, đâu cần trả giá với thuyền sư. Tự vận thân lực, diệu phương tiện, trên không tự tại, tùy ý đi. Lái đò thấy Phật bay vút nhanh hơn đàn nhạn, hối tiếc. Than ôi, ta mất đại lợi, gặp thánh nhân phước điện mà không cúng dường. Mọi người khuyên: Thân phận kém trí, biết ai thánh ai phàm. Từ nay, cứ thấy người xuất gia cầu qua sông, nên vui vẻ đưa ngay. Thế Tôn bay thẳng về Ba La Nại. Chỗ ngài đặt chân, vua rồng tên Thương Khư xây tháp cúng dường. Ngài nghỉ lại ở đây một đêm. Người sao kệ rằng: Ban đêm không đến nhà người, đến giờ trai mới khất thực. Phi thời tức là phi pháp, thánh nhân mới biết đợi thời. Vào thành Ba La Nại khất thực rồi, tới bên dòng nước dùng cơm, rửa tay sạch sẽ, Phật mới vào Lộc Uyển. Năm tiên nhân xa thấy, bảo nhau không đón tiếp. Nhưng khi Phật tới nơi, một ông vụt sướng to: lành thay, Cồ Đàm Quang Lâm. Một ông trải tòa ngồi, một ông lấy nước rửa chân, một ông đỡ bình bát, một ông đỉnh lễ chân Phật. Chớ sách mé gọi tên ta, vì tiếc phước cho các tiên nhân nên ta phải bảo, ta đã thành Phật. Xưa kia khổ hạnh như vậy còn không chứng thánh, huống chi ngày nay đã trở về giải đãi. Các ngươi đã biết ta từ bé, Có thấy ta nói dối bao giờ không?
Thưa không.
Như Lai thè lưỡi rộng khắp mặt, che hết trán, rồi thâu về như cũ. Cả năm tiên nhân vội quỳ đỉnh lễ xin cầu pháp. Này các tỳ kheo, y theo giáo pháp của ta xuất gia, sẽ không còn phải thọ thân sao? Vừa dứt lời, cả năm vị râu tóc rụng hết, cà sa trên thân, oai nghi cử động đúng như pháp trụ, hình dung như các trưởng lão tỳ kheo. Này các tỳ kheo, chí tâm lắng nghe bốn thánh đế. Một, khổ thánh đế, thấy rõ thế gian toàn khổ, sanh, già, bệnh, chết, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, cầu chi chẳng được, năm ấm xí thịnh. Hai, tập thánh đế, biết rõ ái động tâm, phát ra từ tưởng dục sự, xứ xứ tư tưởng. Ba, diệt thánh đế, xa lìa ái, trừ tận không còn mảy may, tâm và tưởng tịch định. 4. Đạo thánh đế, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khổ thánh đế, ở trong các pháp, tự sanh trí nhãn, soi biết thông suốt, thế gian quyết định chỉ có khổ. Tập thánh đế, chẳng những từ nghe mà được, phải từ trí nhãn diệt tập, diệt tận tập. Diệt thánh đế cũng thế, chẳng những nghe hiểu, mà phải dùng trí nhãn, ở trong các pháp, chứng biết. Đạo thánh đế cũng thế, chẳng những nghe hiểu, mà phải ở trong các pháp, biết đạo chứng diệt, biết đạo chứng ngộ. Trí tuệ diệt khổ chứng đạo phải làm cho xong. Này các tỳ kheo, bốn chủng thánh đế như thế, ta ba lần chuyển, như thật chứng 12 tướng, nên tin chắc là ta đã biết rõ. Này các tỳ kheo, ta được trí, được kiến như thế, tâm không tán loạn, được chánh giải thoát, không còn phải thọ thân sao? Trưởng lão Kiều Trần Như, như vải trắng dễ nhuộm, ngay tòa ngồi, xa trần lìa cấu, trừ các triền phược, sạch các phiền não, được pháp nhãn tịnh. Tất cả tập pháp diệt hết, thấy chứng biết như thật, chư thiên địa cư nhất tề sướng to. Đức vô thượng chánh đẳng chánh giác, ở nước Ba La Nại, trong vườn Lộc Uyển, vị năm tiên ông chuyển vi diệu pháp luân, phạm thiên vương không thể có. Âm thanh vang lên đến cõi tứ thiên vương. Tứ thiên vương nghe rồi lại cao sướng, vang lên đến cõi Đao Lợi. Như thế truyền lên đến khắp các cõi trời. Lúc Phật cử lời, quang minh phổ chiếu khắp thế gian, suốt thấu các địa ngục, nơi nơi khổ thống an ninh. Trưởng lão Kiều Trần Như thân tự được thấy các pháp như thật, biết các pháp như thật, chứng các pháp như thật, đã qua đường hiểm phiền não, đã qua sa mạc sanh tử, không còn sợ hãi. Bốn vị kia về sau cũng lần lượt chứng A-la-hán. Thế gian từ đấy có đủ ba ngôi tam bảo. Thế Tôn dạy các tỳ kheo, sắc vô ngã, sắc là không. Thấy biết như thế, sắc chẳng thể não hại, sẽ không thọ khổ. Nếu chấp sắc là có thật, sắc sinh não khổ. Dù sinh khổ não, sắc vẫn không định tánh. Này các tỳ kheo, thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Năm ấm đã vô ngã, vô thường, khổ và không, thì có nên nhận là ta, ta là nó ở ta, như thế được không? Bạch Đức Thế Tôn không. Này các tỳ kheo, sắc quá khứ, hiện tại, vị lai, trong hay ngoài, thô hay tế, cao hay thấp, xa hay gần, đều không nên tác niệm. Sắc ở ta, ta ở sắc. Thọ tưởng hành thức cũng vậy. Như thế là như thật chánh trí, chánh kiến. Này các tỳ kheo, thanh văn nghe như thế, suy nghĩ như thế, chán lìa năm ấm, tức được giải thoát, được trí tuệ nhãn. Các tỳ kheo bạch Phật, nhân duyên gì mà Kiều Trần Như vừa nghe pháp qua tai đã lãnh ngộ? Chí tâm nghe kỹ. Thuở xưa, cũng ở xứ này, thành Ba La Nại, có một Bích Chi Phật đến nhà một người làm nghề đúc ngói gạch, xin an cư 3 tháng để dưỡng bệnh. Thợ đúc vui mừng, tận tình cúng dường, mời thầy chữa bệnh. Một đêm, Bích Chi Phật nhập hỏa quan tam muội. Thợ đúc tưởng am cỏ của ngài bị cháy, lật đật chạy đến, thấy ngài ngồi kết già trong quang minh sáng rực. Thợ đúc mừng rỡ, bội phần tinh kính. Bích Chi Phật thị tịch. 500 Bích Chi Phật từ hư không bay tới, đem gỗ chiên đàn làm lễ hỏa thiêu. Đây là đại lão của chúng ta, ngươi được cúng dường phước đức vô lượng. Lành thay, cung thỉnh quý ngài lưu lại cho con được cúng dường. Các Bích Chi Phật thọ trai xong, bảo thợ đúc rằng: đời vị lai, Đức Thích Ca Như Lai xuất thế, ngươi sẽ được xuất gia trong giáo pháp của ngài. Tôi nguyện được làm đại lão thành tối thượng tọa, như tiên nhân vừa quá cố. Nguyện cầu ước mong của ngươi sẽ được thành tựu. Thợ đúc là tiền thân của Kiều Trần Như. Phẩm 17. Gia Du Đà Túc Duyên. Cách thành Ba La Nại không xa, có một cây ni câu đà tươi tốt. Nhân dân thường ra cúng dường. Trong thành, có một đại phú trưởng giả không con. Thân quyến ân cần khuyên ông tới cây xin con. Ông tới trước cây nói rằng: nếu được con trai tốt, ta sẽ cúng dường đền ơn. Nếu không được, ta sẽ chặt cây, moi tận gốc rễ. Thần cây hoảng sợ, cầu cứu Đế Thích Thiên Vương. Bấy giờ, có một thiên tử tận số đáng sinh về nhân gian. Thiên chúa khuyên vào nhà trưởng giả và hứa sẽ giúp cho được theo hộ Minh Bồ Tát tu phạm hạnh. Bà trưởng giả sinh một trai cực đoan chính, đặt tên là Gia Du Đà. Lớn lên chỉ đòi xuất gia. Một đêm, Gia Du Đà chợt tỉnh dậy, thấy các thể nữ ngủ say như những xác chết, sinh chán cho đến sợ hãi. Gia Du Đà liền ra khỏi nhà, đi mãi tới sông Ba La Nại mới dừng nghỉ. Trong đêm thanh vắng, nghĩ có một mình, chàng thanh niên hô lớn: đại hoạn nạn, đại khủng bố. Không dè, bên kia sông có tiếng gọi: lành thay, tới đây, Gia Du Đà, nơi đây an vui, nơi đây an ổn. Biết rằng Đức Thế Tôn đang đi kinh hành bên kia sông, Gia Du Đà liền hết ưu khổ, tâm được tịnh định, vội trút đôi dép quý giá để lại, lội qua sông, tìm đến chỗ Đức Thế Tôn. Phật vì nói Tứ Đế: ngay tại chỗ anh Xa Trần lìa cấu, được pháp nhãn tịnh. Trưởng giả sáng dậy, biết mất con, vội đi tìm. Đến bên sông, thấy đôi dép, biết ngay con mình đã hướng về Phật. Chẳng đoái đến đôi dép bảy báo, ông qua sông, xin phép Phật cho Gia Du Đà về nhà, kẻo bà trưởng giả đang lo rầu đến chết. Phật hỏi: trưởng giả nghĩ sao? Học nhân đã biết pháp, đã có trí tuệ giải thoát, có nên trở về nhà thọ dục lạc thế gian nữa không? Lành thay, lạy Đức Thế Tôn, Gia Du Đà đã được đại thiện lợi, đã được giải thoát. Cúi xin Thế Tôn nhận lời con thỉnh cúng vàng cùng với Gia Du Đà thiện nam tử nữa. Trưởng giả ra về, Gia Du Đà lễ Phật xin xuất gia. Phật đáp: thiện lai tỳ kheo, người nay ở trong pháp ta tu phạm hạnh, chính tâm đoạn lậu. Vừa dứt lời, Gia Du Đà thành tướng xuất gia, làm thị giả Đức Thế Tôn đi phó trai. Tại nhà trưởng giả, Đức Thế Tôn nói pháp bố thí và thanh tịnh. Tất cả họ hàng quyến thuộc Gia Du Đà đều xin thọ tam quy ngũ giới. Có bốn trưởng giả tới dự nghe pháp cũng xin xuất gia. Phật gọi: tỳ kheo các ngươi, thanh tịnh lại đây. Cùng một lúc, cả bốn vị râu tóc tự rụng. Ở trong Phật pháp chẳng bao lâu chứng A-la-hán. 50 người bạn của Gia Du Đà cũng xin xuất gia, tại chỗ thành A-la-hán. Phật rời thành Ba-la-nại đi giáo hóa phương khác, khuyên Gia Du Đà ở lại để độ những người hữu duyên. Khi bấy giờ Phật ở thành Xá Vệ, vườn Kỳ Hoàng, bỗng nhiên thấy tăng phòng huyên náo. Hỏi ra mới biết, đây là Gia Du Đà đem 500 tỳ kheo đệ tử về ý kiến Phật. Phật ra lệnh đuổi cả đi, không cho ở tinh xá. Họ rủ nhau ra bờ sông an trụ. Ngày đêm tinh cần tu tập không ngơi nghỉ, thành tựu phạm hạnh, đủ 6 thần thông, chứng A-la-hán. Phật bảo A-nan cho gọi cả 500 tân A-la-hán tỳ kheo về. Tới nơi, thấy Phật đang nhập bất động tam muội. Gia Du Đà cùng 500 tỳ kheo cũng nhập bất động tam muội. Đến sáng, Đức Phật xuất định nói kệ: đã qua phiền não các bùng đục, lại đã diệt trừ những đống gai. Tham sân si kia đã rũ sạch, dù khổ dù vui chẳng bận lòng. Chân dũng mãnh đã lên bờ kia, đây thật là tỳ kheo phá ác. Và kể chuyện tiền thân Gia Du Đà. Thuở xưa tại thành Ba La Nại có một người ham làm lành, việc này thành tựu lại làm việc kia, việc kia xong rồi lại làm việc khác, đem tâm dũng mãnh làm thiện nghiệp, mọi sự tính toán đều đã thành công. Người ấy sửa soạn món ăn hảo hạng đặt trên bàn, đợi vị sa môn nào đầu tiên đi qua sẽ cúng vàng. Vừa may một Bích Chi Phật đến nhận món ăn, nhưng chưa tới giờ ngài ra bờ sông ngồi thiền. Mặt trời lên cao, người kia đem lọng che mát. Vị Bích Chi Phật xuất định thấy công lao che nắng nên xót thương, hiện thần thông cho thấy mà vui mừng. Người ấy quỳ lạy, nguyện đời đời không đọa ác đạo, nguyện được gặp thánh nhân nghe pháp chứng quả. Lại khuyến hóa bà con quyến thuộc đến thảo am vị Bích Chi Phật hầu hạ cúng vàng. Một thời gian sau, người này xin xuất gia, ba lần cầu xin tha thiết. Bích Chi Phật giới thiệu cho tới một ngoại đạo, huân tu điều phục thân tâm với tâm niệm rằng: nguyện đời mai sau Thích Ca Mâu Ni Như Lai xuất thế, con được xuất gia theo chánh pháp của Ngài, xa lìa tất cả khổ nạn. Tới khi vị Bích Chi Phật nhập Niết Bàn, người này cùng bà con xây tháp, thắp đèn liên tục cúng dường. Một hôm thấy ở trong rừng, một tử thi xanh đen trương phình, ruồi bỏ rút rỉa. Người này tới gần quán kỹ. Từ đó luôn luôn niệm tưởng, thành tựu tâm tứ thiền. Nguyện con được gặp Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời, được nghe pháp chứng quả. Mệnh chung, người này sanh cõi trời Phạm Thiên. Từ đó đi lại hai cõi trời người, cho tới ngày nay là Gia Du Đà. Cúng dường chư Phật duyên giác điền và các thanh văn giải thoát chúng, hiện tại thọ quả báo trời người, sau được Niết Bàn đại tịch diệt.